Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Mới ngày hôm nay con nghe một cái tin là một người ở bên Mỹ chết. Cái vị này năm ngoái đi qua bên đó giờ có gặp qua, đang bệnh ung thư, gia đình thì không có tu, người vợ thì theo đạo Tin Lành. Ở đó thì có mấy người muốn lập ban hộ niệm nhưng cũng chưa đủ khả năng lắm, nói chung là rất yếu, và cũng phát tâm là muốn hộ niệm cho vị đó vãng sanh. Cho nên có mời do ông tới nói dùm với vị đó vài câu. Thì khi tới đó nói thì vị đó cũng hứa là sẽ niệm Phật, nhưng mà thật ra hứa là hứa cho qua chuông chứ không phải thực hành. Cách đây mấy tuần thì bệnh đã trở nặng. Ban hộ niệm tới nói nhưng mà anh đó lại không tin. Cho nên người ta đưa điện thoại nói là bây giờ chú Dư Âm khai thị giùm. Thì Dư Âm có nói là trong giờ phút này anh phải tin vào Phật Pháp và phải lắng nghe những lời hướng dẫn khai thị của ban hộ niệm để vãng sanh. Đây là cái phước báo rất lớn của anh, nhưng mà anh phải tin, phải làm mới được. Chứ không cách nào mà ban hộ niệm có giúp chị anh trong khi anh không tin. Anh đó trả lời như thế này nè: bây giờ tin hay không là cái chuyện của tôi, còn anh nói gì thì cứ nói đi. Thì Dâm trả lời dứt khoát: tôi với anh đã hết duyên rồi, thôi tôi xin cắt điện thoại, tại vì nói nhiều tốn tiền vô ích, và tôi cắt, tôi không nói nữa. Trong mấy lần vừa rồi đây ở bên đó cũng có điện thoại qua, nhưng mà tôi biết tình trạng đó là không có cách nào vãng sanh, gia đình không có ủng hộ, và đến giờ phút chót ông cũng nghĩ rằng là không tin, và đến ngày hôm nay thì chết rồi. Chư vị thấy không, mạng sống nó mong manh như chuông treo mảnh chỉ, nhanh lắm, một sớm một chiều là xong. Đến giai đoạn chót như vậy mà cũng không tin Phật nữa, mà còn bướng bỉnh nữa, thì ai có thể cứu họ được đây? A Di Đà Phật ngài thể cứu tận chúng sanh, bất cứ một người nào dù cho tội lỗi sâu nặng, nhưng chỉ cần việc thành sám hối, bắt đầu từ lúc nghe danh hiệu của ngài, phát tâm làm thiện làm lành, giữ cái tâm mình trong sáng, rồi là niệm Phật mà cầu nguyện vãng sanh, thì dẫu cho 10 niệm Ngài cũng vẫn đưa về tới Tây Phương để một đời thành đạo. Nhưng mà khổ một cái là chúng sanh không chịu tin. Chúng sanh không chịu tin. Cái nạn nặng nhất của chúng sanh chính là cái chỗ này. Trong cái vấn đề mà ngộ đạo, nó có hai phần. Một gọi là đốn ngộ, hai gọi là tiệm ngộ. Đốn ngộ là dành cho những bậc căn tánh thượng thừa, những bậc đại Bồ Tát tái lai. Ví dụ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, một người không biết một chữ A chữ B, nói theo tiếng Tàu là không biết chữ nhất mấy ngàn, thường thường chữ nhất có một ngàn mà Ngài cũng không biết là mấy ngàn nữa, dốt đến nỗi như vậy đấy. Ấy thế mà chỉ cần thoáng nghe người ta đọc cái kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là tự nhiên ngộ đạo liền, ngộ cấp kỳ liền. Tổ ở tại Hoàng Mai truyền y bát cho một người không biết chữ nghĩa, đó là những người hổ lòng đốn ngộ. Ngài Vĩnh Gia tới Tàu Khê gặp Tổ Huệ Năng, nói chuyện đàm luận qua một đêm, sáng hôm sau ngộ liền. Ngài mới để lại một câu: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, đêm nằm mê mang thấy sáu đường, sáng ra thức dậy trời trong rộng, không còn gì hết. Ngộ đạo cấp kỳ. Đó là những người gọi là Bồ Tát thị hiện, bậc thượng căn thượng trí mới đạt được cảnh giới đó. Còn ở đây tất cả những cái điểm này của Đại sư Ấn Quang trao truyền chúng ta gọi là tiệm ngộ. Tiệm là sao? Là từng bước từng bước từng bước tiến lên. Tại vì hàng phàm phu tục tử không cách nào có thể cấp kỳ một tiên chuẩn đến cái bồn ngộ đạo liền, không có. Mà phải bắt buộc thực hành từng điểm như thế này. Tức là họ nói cho cái căn cơ của chúng ta. Ngài nói là đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu Phật hiệu không để gián đoạn. Ngài răn dạy cho chúng sanh là phải tự biết mình là căn cơ thấp kém, nghiệp chướng sâu nặng, mạng sống này mong manh trong từng hơi thở. Có nhiều người mình thấy rõ ràng là người ta sắp chết, nhưng mà mình nói muốn bế cổ, tắn miệng, nhưng mà họ không chịu giật mình, không chịu thua. Đây là tại vì họ không chịu ngộ, họ trì neo, họ ướm ờ, họ vân vân. Họ còn tham tiếc cái thân eo uột này trong một ngày hai ngày ra đi. Mình nói đến đắng miệng mà họ không nghe, tại vì họ không chịu ngộ một chút xíu này. Người khác thì họ ngộ một cái thành Phật luôn. Mình ngộ một chút xíu này, giật mình tỉnh ngộ đi. Tại vì sao? Tại vì với căn bệnh này ra đi không biết lúc nào. Thế mà còn ngồi để nói chuyện, thế mà còn ngồi để cận cãi, thế mà còn cứ hết tivi này đến tivi khác, hết phim chưởng này đến phim chưởng khác. Họ không nghĩ rằng là sau khi rời khỏi phim chưởng, họ đi luôn xuống tam độ ác đạo mà không hay. Cho nên tiệm ngộ là ngộ từng chút từng chút. Khi mà nghe Ấn Tổ nói câu này, mình có giật mình hay không? Nếu giật mình thì ngộ ra đi. Tại vì chính mình còn ưỡm ờ nhiều lắm, thì giờ mình đánh quá chừng đánh mà không chịu niệm Phật, dành cái đó để làm những cái chuyện tào lao, nói chuyện thị phi, không chịu ngộ, nhiều lắm nhiều lắm. Làm như vậy rồi, Ngài nhắc, ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác, nếu vọng niệm nổi lên thì phải lập tức bỏ ngay. Ngài nhắc lại cái lời này luôn, cũng là ý đó. Tại vì Ngài sợ nói một lần người ta không có giật mình, Ngài nhắc lại còn có cái tạp niệm nào không. Đang niệm Phật mà còn nghĩ chuyện thế gian, ngay lập tức bỏ liền. Đang niệm Phật thấy người khác vô, ngừng niệm Phật nói chuyện liền, ngay lập tức bỏ cái chuyện đi liền. Tại vì sao? Một người mà nói chuyện nhất định không thể nào niệm Phật được, bảo đảm chắc 100%. Cho nên mình thấy người nào nói chuyện nhiều là người đó không niệm Phật. Có niệm đi nữa cũng niệm bề ngoài, không phải niệm thực tâm. Tại vì người thực tâm thì giữ cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật. Tại vì sao? Tại vì chữ tử đã dán đụng tới lỗ mũi rồi mà không chịu nghe. Cho nên khi mà nghe lời tôi nói, mình phải tập giật mình liên tục. Rồi Ngài nói sao nữa? Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối, sám hối những tội lỗi mà mình đã gieo ra cho chúng sanh trong vô lượng kiếp. Nếu mà vô lượng kiếp bây giờ không biết, thì ngay trong đời này mình xót lại coi mình có làm lỗi gì không. Vô cùng nhiều, vô cùng nhiều. Thì thành tâm sám hối đi. Sám hối làm sao? Một câu A-di-đà Phật là đại pháp sám hối đó chứ vậy. Trên A-di-đà Phật là vô thượng y vương đấy, mà người ta không hay. Cứu luôn cái huệ bạn của mình chứ không phải là cái gốc thật này đâu, mà người ta không chịu. Người ta phân vân, người ta còn vay cái này, còn mượn cái nọ. Vay cái này mượn cái nữa, tức là nếu khởi một vọng niệm nào khác, tức thời bỏ ngay. Rõ ràng mình nghe cái lời tổ sư, mình phải ứng dụng từng điểm từng điểm. Mình không chịu tức thời bỏ ngay. Trong khi Đại Thế Chí nói bất giá phương tiện tự đắc tâm khai, cứ một lòng thành tâm niệm câu A-di-đà và cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là tịnh niệm tương kế. Bất giá phương tiện là không còn nhờ một pháp nào khác, tự nhiên mình được thành đạo. Cái pháp niệm Phật là pháp chính của Đại Thế Chí trao truyền trong pháp giới này. Ngài dùng cái câu danh hiệu A-di-đà Phật để mà cứu độ chúng sanh. Ta học theo pháp của Ngài mà ta không chịu nghe lời một đại tổ sư trong pháp giới, cho nên ta bị vọng niệm quá nhiều. Vì vọng niệm quá nhiều cho nên nghiệp chướng theo vọng niệm đó mà nó trói meo chúng ta lại trong lục đạo luân hồi này. Đến nỗi niệm Phật mấy chục năm mà sao còn mất vãng sanh là do không chịu nghe lời tổ Ấn Quang. Như vậy khi nghe Ngài nói nếu khởi vọng niệm thì tức thời bỏ ngay, giật mình một lần nữa liền. Tạm giật mình, mau đi, đừng để trễ quá. Thường có lòng hổ thẹn. Tại sao đã đến cái giai đoạn gần chết rồi, ta gặp câu A Di Đà Phật, Đức Thế Tôn đã bày như vậy mà ta không chịu tin? Hãy hổ thẹn đi. Một người Phật tử mà không tin vào Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, hổ thẹn liền đi. Sao nữa? Nếu đã tu trì phải tự hiểu công phu của mình hãy còn nông cạn. Trời ơi, chư vị mà nghĩ cho kỳ cái đây, phải giật mình không? Đã tu như vậy đó, từ sáng đến chiều niệm Phật như vậy đó, không có khởi một tâm nào khác đó, làm đúng rồi đó. Mà Ngài nói làm đúng như vậy cũng vẫn nói rằng là mình có công phu còn nông cạn lắm, còn yếu lắm, không có giỏi đâu ạ. Mà không có giỏi thì nhất định tự cho mình chứng đắc này chứng đắc đó, nhất định phải dẹp ngay trong tâm này. Xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Vì ông này đi nói hộ niệm khắp nơi, có nhiều ban hộ niệm. Ban đầu thì cũng ngon lắm, mới hộ niệm cho được hơn 5-10 người bắt đầu ra đi thổi tướng tốt tốt như vậy, tự xưng mình là Đại Bồ Tát liền, cảm ứng này cảm ứng nọ liền, tưởng mình là coi như là Phật tái lai liền. Nào là Quán Thế Âm xuống khải thị này khải thị nọ liền. Chư vị mà không tức thời bỏ ngay, tức thời bỏ ngay thì tam đồ ác đạo phải tự mình lo lấy. Tại vì sao? Tại vì Tổ Ấn Quang đã dạy như vậy. Nếu đã công phu thì phải hiểu rằng là mình còn yếu kém, nghiệp chướng còn nặng, mình vẫn còn là phàm phu. Tất cả những người mà mình hộ niệm cho người ta vẫn đang là do tín hạnh nguyện của người đó ứng hợp cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà, và nhờ chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì bảo vệ, chư Bồ Tát bảo vệ người đó được vãng sanh, chứ không phải cái lực của mình mà làm cho người đó vãng sanh. Mình chỉ tạo cái duyên mà thôi. Mới vừa thấy một vài vị ngon ngon qua đây, tự cho mình là Đại Bồ Tát liền, cống cao ngã mạn nói lên, rõ ràng đi sai phương pháp. Chính vì thế mà khi mình nghe một lời cô tổ sư nói, một lần thấm vào trong tâm, và một lần tự giật mình, giật mình, giật mình kịp thời liền. Để chi? Chúng ta bắt đầu từ đây ráng vươn lên. Trong kinh Phật nói, trong thời mạt pháp chi hậu ngũ bách tế nương, muốn tu những cái đạo mà tránh được phiền não để giải thoát, thì có một cái câu là bất ưng thân cận giải đãi chi nhân. Những người mà tới niệm Phật đường tu hành thì mệt mỏi sợ sệt, mà về nhà có phim chứng thì từ ngày này qua ngày đó là những người giải đãi chi nhân. Nhất định nếu mà gặp tổ sư ạ, ông Quang ạ, ngày trộn con mắt lên, nhà ngươi tới đây để làm chi? Nếu tới gặp ta để làm gì? Hỏi đạo lý gì mà hỏi? Một câu A Di Đà Phật ta báo nhà ngươi niệm đi, nhà ngươi không niệm, nhà ngươi tới đây nói chuyện. Tại vì ngài biết người này là người không chịu niệm Phật, không chịu niệm Phật thì tới niệm Phật đường, tới đạo tràng nói chuyện, nói chuyện gây đại họa cho chính mình, tại vì mình mất công đức mà còn gây ảnh hưởng cho người khác nữa. Càng tới đạo tràng càng mang tội, cho nên ngài cấm và đuổi hắn về nhà. Chính vì vậy mà xin chư vị hiểu là khi nghe lời khai thị của Tổ Ấn Quang, mình hiểu cho sâu vào, và tự nhiên mình giật mình. Giật mình thì ngay đêm lo niệm Phật, nhất định không rời nữa, nghe chư vị. Nam Mô A Di Đà Phật.